Kính chào quý thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự hàng tuần của tôi tuần này có tựa đề là Việt Giang Cộng sản trần truồng né lách roi đòn tứ phía. Tôi nhắc lại, Việt Giang Cộng sản trần truồng né lách roi đòn tứ phía. Tôi gọi chúng nó là trong cái tình trạng trần truồng là bởi vì cái chân tướng Việt Giang của nó tất đã bị bộc lộ một cách không thể chối cãi được. Hơn nữa là tất cả những cái bùa phép râu ria thay lông đổi lốt của chúng ta đã bị các bạn thông tin chọc thủng ra và lột trần ra hết, nó trần trụi ra nào. Cái chân tướng của nó là bọn giặc cướp được Cộng sản Liên Xô từ ban đầu kết nạp nó làm công cụ đi cướp nước, đi tranh giành thuộc địa với các đế quốc tư bản khác. Cứ nhắc lại là từ năm 1930 khi nó thành lập đảng, nó đã chấp nhận làm một công cụ bành trướng của đế quốc Liên Xô. Đến năm 45 thì nó lại đội cái lốt là tay sai của Mỹ để nó thuyết phục vua Bảo Đại rằng thì nó là thuộc phe đồng minh thắng trận, mà ông vua Bảo Đại là phe Nhật thua trận thì thoái vị để cho nó cầm quyền. Đấy là cái thay lông đổi lốt lần thứ nhất. Rồi đến năm 1950 khi mà nó bị thực dân Pháp đánh dồn lên biên giới Việt Bắc, phải chạy sang tàu rồi theo chân Mao Trạch Đông đi sang cầu cứu Stalin, thì tới lúc đó là nó đã rước tàu, rước roi tàu về giày mà tỏ rồi. Mà chúng ta lên án cái hành động đó là đuổi giặc Pháp cửa trước và rước giặc tàu vào cửa sau. Đến năm 1954 thì nó nhờ tàu đánh một trận cuối cùng là trận Điện Biên Phủ, là đánh đó để mà đưa cái uy tín quốc tế của nước tàu lên ngang hàng với Liên Xô, và kết quả là cuộc kháng chiến thần thánh của nước Việt Nam do tất cả toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp đã bị nó bán đứng cho một nửa nước cho tàu với cái hiệp định Geneva thì chia đôi đất nước. Rồi đến năm 1968 thì bộc lộ ra cái việc Nga tàu tranh ngôi bá chủ, và lúc đó thì tàu bắt đầu đi đêm với Mỹ, và cái sự mâu thuẫn giữa Nga và tàu đã khiến cho bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam bối rối mất một lúc. Nhưng mà cuối cùng thì nó khai thác cái mâu thuẫn giữa Nga và tàu để nó lại Nga một tí để nó làm áp lực với tàu, để nó lại tàu một tí để nó làm áp lực với Nga, và nó khai thác mâu thuẫn giữa hai đàn anh cộng sản của nó để nó sống sót cho đến, và nó thuyết phục được là cả hai Nga lẫn tàu viện trợ cho nó để nó xâm lược nửa nước Việt Nam ở phía Nam. Và đến khi mà nó bộc lộ rõ ràng ra là tàu đã là đồng minh của Mỹ mà làm cho đế quốc Liên Xô lụn bại, thì nó đã quyết định là nó đứng về phe Liên Xô chống lại cả tàu lẫn Mỹ. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì là cả tàu lẫn Liên Xô đã bắt nó phải chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam bằng cách là duy trì hai nước Việt Nam với Hiệp định Paris 1973 đó. Duy trì cái hai nước Việt Nam, và một nửa phía Bắc thì theo Cộng sản Liên Xô, và nửa phía Nam thì ba thành phần là tàu một phần, Việt Nam Cộng Hòa một phần, và lực lượng thứ ba phản chiến là một phần là do Pháp là cầm đầu. Đấy. Và sau khi ký Hiệp định Paris rồi, thì nhân khi mà nước Mỹ ra cái luật Jackson-Vanik là buộc Liên Xô phải, luật Jackson-Vanik là công nhận những cái mà vùng chiếm đóng của Liên Xô sau đệ nhị thế chiến, nhưng mà đồng thời là kèm theo một cái cái phụ lĩnh là bắt bắt Liên Xô mà muốn được hưởng cái đó thì phải cho người Do Thái tự do di cư ra khỏi nước Nga và để mà về lập quốc ở bên Trung Đông. Thì Liên Xô trả đũa bằng cách viện trợ gấp đôi, gấp bốn lần vũ khí cho bọn Việt Nam Cộng sản, trong khi Mỹ thì cúp viện trợ của Việt Nam Cộng hòa để cho nó đánh dấn lên, nó vì nó coi như là trà đạp lên Hiệp định Paris 1973 và nó chiếm trọn miền Nam. Và tôi đã phân tích với đầy đủ chứng liệu, bây giờ giải mật ra rồi. Và tôi gọi cái ngày 30 tháng 4 mà đó gọi là ngày Đại thắng mùa xuân, tôi gọi đó là cái hành cái việc vụ việc đó là nó ngã sấp vào chiến thắng. Vì nó ngã sấp vào chiến thắng, nó được chiến thắng là do cái sự mà tranh giành giữa tay ba cái hình tam giác Nga, Tàu và Mỹ mà nó ngã sấp vào chiến thắng. Nó tưởng là nó chiến thắng thật, nó tự sướng, nó sự tự sướng quá lỗ. Nào là ba dòng thác cách mạng thì tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, tức là nó không qua cái con đường kinh tế thị trường nữa, nó đi thẳng lên. Và nó đem cái chế độ bao cấp mà nó áp dụng từ bấy lâu ở miền Bắc vào, nó áp dụng ở miền Nam luôn, nó đánh tư sản loại bại, nó đưa quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa đi tù và trại tập trung, mà nó gọi là cải tạo công thương nghiệp, nó đấy, nó áp dụng, nó là tiến thẳng, tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội đó. Nó bộc lộ ra cái mà nó gọi là đích đến nó như thế nào cho người dân miền Nam sáng mắt ra. Và cái ngày 30 tháng 4, chẳng những người dân miền Nam sáng mắt ra là thế nào là cộng sản, mà người dân miền Bắc, kể cả bộ đội vào tiếp thu miền Nam, mới lại sáng mắt ra thế nào là miền Nam mà nó gọi là ngụy, mà nhờ có cái chiến thắng ngụy mà nó được biết thế nào là ngụy. Và từ đó trở đi, cái chữ ngụy nó trở thành ra là một cái chữ danh giá, chứ không phải là cái chữ mà nó khinh bỉ giống như là nền tuyên truyền và giáo dục xã hội chủ nghĩa của chúng ta nói. Mà vì nó tự sướng quá lỗ thì nó mất đền ơn Liên Xô, đem quân nó đánh Campuchia, mà Campuchia lúc đó là chư hầu của Tàu Cộng, đánh Campuchia tức là nó đánh bố Tàu của nó, cho nên nó bị Tàu giáo trừng ở biên giới phía Bắc và nó xa lầy Campuchia 10 năm. Và đến một lúc nào đó thì đến mình, tôi nhớ là hình như là vào năm 1986 thì phải, Liên Xô bành trướng ba mũi từ Campuchia cho đến Angola cho đến Afghanistan, bị xa lầy Afghanistan mà đến nỗi mà kiệt quệ, rút bỏ của chạy lấy người mà cũng không kịp, đi trên đường sụp đổ. Thì nó bị Liên Xô ngưng viện trợ, cho nên nó bối rối ở xa lầy Campuchia, không có đường về. Nhưng cho đến khi Liên Xô sụp đổ thì nó phải đi đầu hàng Tàu Cộng ở Hội nghị Thành Đô. Bây giờ nó cứ nói chúng ta gọi cái hành kỳ trì đó là bán nước cầu sinh, mà nó thì nó chối rằng thì là đấy là nó gì mưu tìm hòa bình, nó chuyển sang hòa bình với lại cái là. Nhưng mà tôi nhớ lại theo cái tiết lộ của hồi ký Trần Quang Cơ cũng như hồi ký của bọn Cố Vấn Tàu, những người can dự trong cái cuộc hành đô đó, thì nói rõ rằng thì Tàu bình thường hóa quan hệ, gọi là bình quân hóa quan hệ để mà che giấu cái sai cử chỉ đầu hàng của nó. Như nó Tàu nó bắt ra thì nước Việt Nam của Cộng sản, đầu hàng nước Tàu của Cộng sản Tàu. Nhưng mà năn nỉ nó xin là thôi thì là coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩa là bình thường hóa với Đảng Cộng sản Tàu, chứ đừng có dính cái nước và cái tên nước vào đó để cho nó mang tiếng là nó bắt nước cầu sinh. Cho nên và đấy là cái lóc cá của nó, để nó sau này mình bộc lộ ra thì nó né tránh, nó né cái tội bắt nước. Nó là Đảng Cộng sản đó là đấy chứ. Nhưng mà nó quên rằng trong mật đàm thì như thế, mà trong tuyên truyền và giáo dục thì nó nói rõ ràng, bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương, Bác Hồ ta đó kia cũng là Bác Mao. Vô tổ quốc thế như thế là chối gì được, nó không thể chối được. Tóm lại là với tất cả những cái kiểm điểm lịch sử bây giờ đó, minh bạch ra là bọn Việt Nam Cộng sản nó trần truồng nữa rồi, nó là ai thì cả ai cũng biết rồi. Nhưng mà có lẽ vì mặc cảm với nước Việt Nam nói chung, cho nên nước Mỹ luôn luôn giơ tay ra để mà cho nó một con đường thoát. Bằng cớ là năm 1990 thì Mỹ đã giơ tay ra rồi. Sau khi Liên Xô sụp đổ thì lúc đó thì Tàu Cộng còn đang bị cấm vận vì cái vụ Thiên An Môn. Rồi là Tàu Cộng cũng đang chế đà sụp đổ, không kém, không khác gì Liên Xô cả. Mỹ đã giơ tay ra rồi. Nhưng mà lúc Mỹ quên rằng nó đã đi sang, nó đầu hàng, nó bán nước cho Tàu thì ông Mỹ thành đô cho nên rồi. Cho nên năm 1993 ông Stephen Yang mới thất bại, bị nó bỏ tù. Rồi thì Trần Xuân Bách cũng bị nó thanh trừng vân vân, thành cái chia tay ra của nước Mỹ năm 1993 đã bị hỏng. Nhưng mà nước Mỹ vẫn chưa có bỏ qua. Năm 1995 thì Mỹ đã giơ tay ra lần nữa, và lần này đã thiết lập ban giao với nó. Rồi thì sau đó thì cho nó vào từ năm 1995 cho đến năm 2000 là nó được Mỹ ban giao rồi, nhưng mà nó vẫn làm hành xử như là một bộ phận của nước Tàu, và nó cái bộ máy cầm quyền độc tài toàn trị của nó vẫn y như cũ. Cho nên năm 2004 Mỹ đã phải đưa nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản ở Việt Nam vào danh sách CPC, tức là các quốc gia bị quan tâm về vấn đề đàn áp chân tôn giáo và đàn áp nhân quyền. Nhưng mà vì nhu cầu đối phó với Bin Laden ở bên Trung Đông thì nước Mỹ có nhu cầu là phải nương tay với Tàu Cộng, và vì thế cho nên đã mở là một lần nữa lại mở rộng bàn tay cho Việt Nam Cộng sản vào WTO năm 2006. Nhưng mà nó vào rồi thì nó lại chứng nào ta thấy vẫn như cũ, nó hứa hẹn đủ khí, mà bảo nó ký cái gì nó cũng ký hết. Nhưng mà nó ký mà đằng nó làm một nẻo. Và đến năm 2011 thì chúng ta thấy rõ là nó lại vẫn lại như cũ, tức là cái hội nghị Trung ương Đảng khóa 11 năm 2011 nó lại trở về với cương lĩnh 1992, tức là sau khi nó bán nước cho Tàu, nó copy y hệt như Tàu. Đấy, tôi nhắc lại để thấy rằng thì cái chân tướng Việt Nam Cộng sản bán nước cầu sinh và là giặc cướp đêm là giặc cướp ngày là qua, nó bộc lộ rõ ràng rồi. Khi mà Mỹ nó cho vào WTO mà nó vẫn chứng nào thật này thì không có thể là chối cãi gì được. Chân tướng Đảng Cộng sản ở Việt Nam là cướp đêm là giặc cướp ngày là qua. Chân tướng thứ hai là nó bán nước từ bẩm sinh, nó đẻ ra từ năm 1930 là để bán nước. Rồi đến khi nó bị đe dọa về cái sự mất còn năm 1990 thì nó lại bán nước cho Tàu nữa, bán nước để cầu sinh. Và trong cái tình trạng bán nước cầu sinh đó, và tùy theo cái tình hình mà ông chủ mà mua nước của nó là ai thì nó cứ về lại tùy theo tình hình
mà nó là ký sinh phục vụ cho quyền lợi của nước nào thì nó sẽ thay hình đổi dạng, nó thay màu đổi sắc như con kỳ nhông để phù hợp để cho nó được tiếp tục làm tay sai cho bất cứ một cái kiêu cường nào mà cho chúng nó cái cơ hội mà cha truyền con nối làm Việt Nam bao nữa. Chúng ta đã lên án nó đủ các thứ bản án mà ví von nhiều thứ làm sao, có lúc thì chúng ta nói, ví von nó như con kỳ nhông, tùy theo nó nắm bắt tình hình theo kiểu nào thì con kỳ nhông nó đổi màu theo cái ấy để nó lẫn lộn vào với cái chỗ mà nó báo rồi thì nó chúng ta ví von nó là nó treo đầu dê bắt thì chó, nó thay lông đổi lốt để thích nghi với những cái tình hình mà chỉ khí nghi với mọi tình huống, nhưng mà nó thay lông đổi lốt cái kiểu chi chắc nữa. Thì bây giờ đến bây giờ tình hình hiện nay là đã đến cái lúc mà nó thay lốt kiểu gì chắc nữa cũng không đánh lừa được ai, cho nên chúng ta mới gọi cho nó là nó trần truồng. Và khi nó trần truồng như thế đó, thì đứng giữa chợ đời nó sẽ nó phải lãnh đủ các roi đòn từ tứ phía, từ chỉ những người đã bị nó bịp bỏ, từ những siêu cường đã bị nó bịp bỏ, và bây giờ nó đứng ở trên cái đà sụp đổ. Tôi đã ví nó như là con rùa mà bị ngửa bụng lên trời rồi, mà con rùa như là bọn Việt Nam Cộng sản ấy, nó có cái mai rùa cứng ngắc, nó là cái cơ chế của nó, cái cấu trúc của nó, cái hệ thống của nó như cái mai rùa cứng ngắc, không cho phép nó tự lật úp được, nó phải có một cái chỗ dựa nào đó để nó cái chân nó quờ quờ quàng quàng, cái đuôi nó quờ quờ quàng quàng, nó đụng được vào cái gì, nó mượn cái sức đòn bẩy của cái chỗ dựa đó mà nó lật úp được. Chứ bây giờ nó không có không nó không có khả năng tự lật úp nữa rồi. Và vì thế cho nên vào lúc này nó chuẩn bị cái đại hội 12 của nó năm 2016, nô hào đổi mới đợt 2, đổi mới đợt 1 thì đã đưa ra đến chỗ này rồi, nhưng mà nó thấy rằng mà bắt đầu có nguy cơ sụp đổ rồi thì nó hô hào đổi mới đợt 2. Và cái nhà trí thức xã hội chủ nghĩa bây giờ hô hoán đổi mới đợt 2 to mồm nhất lại là cái chị Tôn Nữ Thị Ninh. Và Tôn Nữ Thị Ninh là ai? Tôn Nữ Thị Ninh từng là đặc sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Cộng tại Liên minh châu Âu, như rồi quốc gia như Bỉ, Hà Lan, rồi đã từng là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam. Nhưng mà xuất thân là cái gì? Xuất thân là thông dịch viên cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thông dịch viên cho Võ Nguyên Giáp, Xuân Việt Hiên cho Xuân Thủy và Xuân thông dịch viên cho cả Nguyễn Cơ Thạch. Tức là cái chị này, cái năm ngoái năm kia thì đó, khi mà trong dân là trong nước đời nổi lên tranh đấu, các nhà phản kháng phản biện ở trong nước nổi lên đấu tranh phản kháng mà quốc tế lên tiếng can thiệp, mà con mẹ Thị Ninh này nó có cái danh ngôn. Nó nói thì là trong gia đình chúng tôi có những đứa con cháu hỗn láo bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng nó, dĩ nhiên là trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh hàng xóm đừng có mà gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của gia đình chúng tôi. Với một cái con người có cái não trạng như thế, coi dân như là con cháu trong nhà, coi những người phản đối mình như là con cháu trong nhà thì dạy dỗ, mà bây giờ nó dám nói đổi mới. Mà cái chuyện này là còn cái danh ngôn nữa, là khi mà nói đến cái người Việt tị nạn cộng sản nó ra bỏ nước ra đi từ năm 1975 và cả chục năm sau đó nữa thì nó nói cái việc gì mà phải hòa hợp hòa giải. Bây giờ nó bảo mình là thế thượng phong của người chiến thắng, mình cần chủ động. Người ta không chủ thể chủ động được do mặc cảm, nó cho là người tị nạn cộng sản chúng ta chống cộng là vì mặc cảm. nó cho rằng người tị nạn cộng sản chúng ta là đứng ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử. Và những cái lời danh ngôn này đã bị một nhà bình luận gia tưởng năng tiến của hải ngoại này giũa thảm thiết. Nhưng mà tôi lướt qua cái bài giũa này để mà chuyển sang trên một bài thơ của trong đó, là đặt vấn đề rằng thằng này bây giờ đổi chị, xin lỗi chị đổi mới thật hay là anh giả vờ đổi mới vậy hả? Và các blog ở trong nước đã lên án rằng chị, xin lỗi chị, cái loài cộng sản nha các chị, là nó máu nó nhiễm trùng rồi, đổi mới cách gì chứ không có thể rút hết cái máu nhiễm trùng cộng sản ra để mà thay máu khác vào là cái gì đấy. Và đối với cái loại trí thức mà đầu hàng cộng sản là các anh nói kiểu đó đấy, không phải là chị Tôn Thế Ninh, gọi chung là các anh đó đấy. Thì nhà thơ Nguyễn Duy ở trong nước đã tặng cho các anh bài thơ như thế này: khôn quá hóa hẹn, anh có đau không anh, chị có đau lòng không, đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca những lời hát nhàm chán, ru quê hương ta vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh, mà quên đi áo cơm và hoa hồng. Không, những người lính nằm xuống cũng hề mong nhìn thấy quê hương ngày hôm nay. Ngày hôm nay là cái gì? Là đôi tay ăn xin cào xẻ tim ta. Không, xin đừng có dối nói giả trá. Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao, nay ta bên nhau xây lại đời sống vì tự do cái máu và hoa hồng. Không, những người lính nằm xuống vẫn chờ mong nhìn thấy quê hương hôm nay. Sau bao gian lao no ấm yên lành, hãy quay lại nhìn lại chính mình, hãy quay lại nhìn rõ chính mình, hãy quay lại nhìn về quê hương hôm nay, anh có đau không? Rằng những mắng chị Ninh mà mắng tất cả những anh trí thức thèn ở trong nước đầu hàng cộng sản mà nói những cái lời khó nghe. Trong tình hình mà trần truồng như thế, là thế giới vẫn mở ra cho các anh những cái cơ hội mới nè. Bản tin ngày mùng 5 tháng 3 của đài BBC vẫn nhắc lại cái Washington Consensus là đồng thuận Hoa Thịnh Đốn. Cho các anh một thời gian mà đảng các anh ấy lãnh đạo nền kinh tế và kinh tế kế hoạch tập trung một thời gian, nhưng mà khi mà đến GDP của anh đã đến mức trung bình rồi thì anh phải doanh nghiệp hóa, tư nhân hóa doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp là nữa. Bản tin vừa rồi của đài BBC nói, ông Tony Blair là cựu thủ tướng Anh, bây giờ ông chủ một cái công ty thương mại đầu tư doanh nhân của anh, ông sang đến ông hội thảo với các anh, anh khuyến cáo các anh là những lời rất là thẳng thắn, là anh muốn vào đi vào kinh tế thị trường, muốn hội nhập thì anh phải làm cái này cái kia, anh chẳng thích làm gì cả. Và trong cái bài tường trình của đài BBC này, tôi thấy có nhắc đến một ông là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, cũng đồng chủ trì tại Hà Nội hôm 4 tháng 3. Và nhân viên nhắc đến cái ông Bùi Quang Vinh này thì tôi mới nhớ rằng trong một tuần trước tôi có đã khen ông một câu, ông phê bình cái chế độ mà ông đang phục vụ, rằng thì ông cứ nói mãi là tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà ông nói rằng muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Anh chưa có con người xã hội chủ nghĩa, bây giờ con người xã hội chủ nghĩa là một lũ ăn cướp. Anh không nói vậy nhưng tôi cắt nghĩa ra là con người xã hội chủ nghĩa các lòng luôn cướp thì làm sao anh tiến lên chủ nghĩa xã hội được. Chủ nghĩa xã hội là chủ trương rằng con người phải có cái đức vị tha, tôn trọng quyền lợi của người khác hơn là quyền lợi của những vị kỷ của mình thì mới là con người xã hội chủ nghĩa. Con người khác là một lũ can cướp thì làm sao mà gọi là tiến lên chủ nghĩa xã hội được. Và bản tin này nhắc đến những cái điều mà ông Tony Blair mới nhắc nhở các anh, rằng thì anh vào sau khi nhắc nhở đến ông Lê Đăng Doanh, ông tự phê, tự kiểm soát dùm cho các anh. Anh vào mà anh không doanh nghiệp tư nhân của anh, anh cứ chậm chạp, thì xin lỗi ông Lê Đăng Doanh, nó không chậm chạp đâu, nó cố tình nó làm như vậy để kéo dài cái thời gian mà anh hút máu của dân của nó mới. Thì vào ra WTO để đầu tư này kia, là đầu tư vào bất động sản, rồi đầu tư vào thị trường chứng khoán, là đi thay vì đi ra làm doanh thương một cách lành mạnh thì đi làm đầu cơ, tập đoàn đầu cơ. Thế này giờ thí dụ như là dầu khí, tập đoàn dầu khí đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào tài chính, đầu tư vào chứng khoán, rồi thì đầu cơ bằng cách tìm kiếm các mối quan hệ và tìm kiếm các sự chênh lệch giá, nào là giá đất, giá khai thác rừng, giá khai thác mỏ, các loại những khác. Và kết quả là từ năm 2007 đến 2011, lạm phát tăng rất cao, lãi suất ngân hàng đến 21%, khiến các doanh nghiệp tư nhân không nhận được sự ưu đãi tín dụng đặc biệt nên đã bị suy yếu đi trên tài sản. Thế là ông Lê Đăng Doanh này, trong cái cuộc hội thảo này, ông tự kiểm thảo rất là thẳng thắn với ông Tony Blair. Nhưng mà từ xưa đến nay tôi thấy ông Lê Đăng Doanh vẫn thế thôi. Ông chỉ nói đến thế thôi. Ông nói đến cái mức mà nó không có bỏ tù được ông thôi. Chứ ông không có làm cái gì để mà để cải thiện cái chế độ. Cụ thể là cái chế độ đó không thể là cải tổ được, không thể cải tổ cơ chế được, mà là phải cải tổ cái thể chế. Rồi ông khuyến cáo nào là phải ban hành luật về cổ phần hóa để tạo khuôn khổ pháp lý này, vân vân. Tôi lướt qua cái này là vì cái này người ta đã phê bình nhiều rồi, không cần nói làm gì nữa. Rồi thì cũng bản tin của đài BBC ngày 6 tháng 3, tức là 3 ngày sau, là đăng tin rằng Mỹ sẵn sàng tiếp sức cho Việt Nam, tức là giới thiệu ông đại sứ mới, chứng tỏ rằng ông đại sứ mới có đem đến một cái chính sách mới của Mỹ đối với Việt Nam, mà mở đường, mở cửa cho Việt Nam có cơ hội rồi này. Rồi trong cái cuộc nói chuyện với sinh viên ở Đại học Quốc gia thì đại sứ mới cũng là nhắc đến rằng thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Mỹ trong năm nay, thì nói là sẽ cởi mở thẳng thắn về những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt này kìa. Là về ông khuyến khích rằng thì là chịu khó đi, cứ đổi mới đi, thì là chúng ta có, tuy rằng có mấy chục năm thù nợ máu với nhau, nhưng mà bây giờ có thiện chí hợp tác thì chuyện gì có thể làm được. Và ông nhắc lại rằng thì phải cải cách các quy định về pháp luật. Đại khái là ông mở đường, nhưng mà tôi nhắc lại cái lời bình luận của một blog về trong nước, rằng cái máu cộng sản, cái máu nhiễm trùng của cộng sản nó vào đến máu rồi, cái máu ăn cướp không thể thay máu được cái máu của một thằng ăn cướp. Rồi thì dân làm báo ở trong nước đăng lại cái tin của Human Rights, cái cơn bà họ bảo vệ nhân quyền ở Paris, có lẽ là của ông Võ Văn Ái, tường thuật lại cái báo cáo của ông báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng là ông Heiner Bielefeld trước Hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong cái báo cáo này ông cũng nhắc lại, chúng ta nhớ rằng thì hồi tháng 7 năm 2000 năm ngoái đó, ông ấy sang Việt Nam để ông đi tiếp xúc với các nơi để ông làm báo cáo, ông bị cản trở, nó bao vây những người mà ông muốn gặp nó không cho gặp, nó làm cho rắc rối cái thì ông chỉ gặp được những người mà nó muốn cho gặp thôi, còn những người mà ông muốn gặp thì nó lại không cho gặp. Và ông nói rằng thì ông đã bị bó buộc cắt ngắn chuyến thăm viếng tại các tỉnh An Giang, Gia Lai và Kon Tum do sự ngăn chặn của công an. Rồi thì có khi ông được những thông tin đáng tin cậy rằng một số cá nhân khác mà ông muốn gặp đã bị giám sát chặt chẽ, cảnh báo, đe dọa, quấy rối hay bị công an đi ngăn chặn. Rồi ông nhắc lại rằng thì cái hiến pháp 2013 cái pháp lệnh về tôn giáo tín ngưỡng với cái nghị định 92 về tôn giáo chứa đựng nhiều điều luật hạn chế vượt khỏi giới hạn quy định trong điều 18 đoạn 3 của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Và ông nhắc lại cái nguyên tắc mà khi mà anh hội nhập vào thế giới ngày hôm nay người ta cày dựng ra một cái mái nhà chung là cái Liên Hợp Quốc, và người ta tạo điều kiện để có những mẫu số chung để cho các dân tộc, các quốc gia trên cái hành tinh này có thể sống chung với nhau được. Không có mẫu số chung thì làm sao mà sống chung với nhau được. Anh lại cứ đặc thù Trung Quốc, đặc thù của chúng tôi, đặc thù dân tộc, thì làm sao mà anh sống chung với người ta được. Và các công ước quốc tế đã nói rõ ràng rằng gì? Luật lệ quốc gia của anh mà nó mâu thuẫn với các công ước quốc tế thì anh phải sửa đổi luật quốc gia của anh, chứ không phải là anh phải coi cái công ước quốc tế nó cao hơn cái luật quốc gia của anh. Trong khi đó anh, chính anh Tổng Lũ Phú Trọng anh nói luật quốc gia là cao nhất là hiến pháp, hiến pháp là phải đứng dưới cương lĩnh đảng của nhà các anh. Đã đứng dưới cương lĩnh đảng của anh mà là cần đứng cao hơn các công ước quốc tế mà anh ký đó, thì làm sao mà anh hội nhập thế giới được. Anh chơi cái trò đó thì anh chơi với ai hả? Đấy là ông này ông nhắc lại những cái nguyên lý như thế. Và ông ấy nhắc lại và cái quan niệm về pháp luật về tôn giáo của Việt Nam nó quái đản lắm. Quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không bao giờ có thể được tạo ra trong hoặc kép bằng bất kỳ thủ tục hành chính nào. Thay vào đó phải là điều trái lại, là việc đăng ký cần phải phục vụ quyền con người, mà bản thân quyền đó phải được tôn trọng trước bất kỳ sự đăng ký nào. Và ông tô đậm cái câu này là từ nhận thức cơ bản này, việc đăng ký nên là một đề nghị của nhà nước chứ phải là một yêu cầu pháp lý bắt buộc. Đấy là anh kia đi vào hội nhập vào thế giới với cái đôi dép râu của anh, mặc dù bây giờ anh đã có con gà vạt rồi, nhưng mà cái nền văn hóa của anh, cái quan niệm về pháp lý của anh vẫn là cái nền văn hóa pháp lý dép râu nó cối thì của rừng rú, làm sao mà anh hội nhập vào thế giới được. Và ông cũng nhắc lại là đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất là thái còn rất là đáng trách. Giờ thì hội tăng giáo Phật giáo, Phật giáo độc lập là anh cũng khó chịu. Và trong cái bản này thì ông cũng nhắc lại bốn điều khuyến nghị cộng đồng thế giới, nhưng mà tôi không muốn đi vào, nhưng mà trong đó ông khuyến nghị trong cái 20 cái khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam là các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng độc lập cần phải được xem như là một bài phải tôn trọng người ta. Thứ hai là nếu có mâu thuẫn cần thi hành đầy đủ về luật điều 38 của pháp lệnh hiện hành về tín ngưỡng là quy định về việc áp dụng các điều ước quốc tế, cho là nếu có mâu thuẫn thì cần được thi hành với đầy đủ, thi hành đầy đủ. Và nếu có mâu thuẫn thì anh phải sửa đổi luật của anh, nhưng mà anh sửa anh không viện cớ đấy, anh không tôn trọng nhà nước rồi. Cũng khuyến cáo rằng thì anh phải luật pháp về tín ngưỡng của anh là phải phù hợp với điều 18 của công ước quốc tế. Và ông phê bình là cái điều 258 của bộ luật hình sự đây phải bỏ đi. Rồi thì để về cái việc đăng ký để hoạt động hợp pháp đó thì là anh chỉ đề nghị người ta đăng ký, không phải là một cái luật bỏ buộc người ta không đăng ký anh cũng phải chịu thôi. Rồi anh và ông nhắc rằng chị bọn công an, bọn cầm quyền nhà các anh ấy phải được đào tạo pháp lý cho thích hợp và được hướng dẫn để các nhà chức trách địa phương về tự do tôn giáo phải được cung cấp đầy đủ những cái thông tin về đó. Và giờ lại cải cách túi khuôn khổ luật pháp về hội hè này kia. Rồi thì như ông phê bình rất nhiều, nhưng mà 20 điều, nhưng mà tôi lướt qua đi về cái thông tin của bài bình luận nó dài lắm. Tóm lại là gì, sau khi báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc trình bày trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì phái đoàn Hà Nội tại Liên Hợp Quốc đã xin lên phát biểu. Dĩ nhiên là anh chối bỏ việc ngăn cản chuyến thăm của báo cáo viên đặc biệt và phàn nàn rằng báo cáo viên này đã tham chiếu những thông tin sai lầm về vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam, và báo cáo viên đặc biệt đã thất bại trong việc miêu tả sự quân bình giữa với mô tả cân bằng toàn cảnh tình hình tôn giáo. Chính cái này ra 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 là dĩ nhiên là anh chối rồi. Nhưng mà ở Liên Hợp Quốc anh chối như vậy, nhưng mà ở Sài Gòn thì lại diện là ngay lập tức là những cái chối bỏ của anh trở thành trần truồng trước những cái thông tin về tự do tôn giáo Việt Nam. Đây là dân làm báo mà do Lê Thị Kim Thu là của một đặc phái viên của Exodus Việt Nam ở Việt Nam viết cái tường trình rằng các tu sĩ của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam bị công an Thừa Thiên áp tải về Sài Gòn, tức là cái Hội đồng Liên Tôn này gồm mấy chục tôn giáo, lập một phái đoàn đi ra Thừa Thiên để phát quà cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, rồi nó viện cớ này viện cớ kia, nó đến nó cộng sản nó vẫn luôn như vậy, nó không có đàn áp, nhưng mà nó lên nó viện cái này cái kia, nó điều xe đi chỗ khác. Bây giờ trong lúc báo cáo này, công an giữ giấy tờ của tài xế, áp tải 12 chiếc xác trên xe phải rời khỏi địa bàn với lý do cố hữu là xe đang đến vùng phức tạp và nhạy cảm. Nó bị ở đó. Thế nào gọi là chúng ta bị cảm, luật có luật pháp nào nói cái vùng này chúng ta nhạy cảm? Nó bị ở đó. Thế là nếu mà đang lên vùng cái đoạn này, nó phải bị xe bị kèm trước sau là hai xe này kia ra, rồi thì nó đều xe đi chỗ khác. Rồi thì tin đây giờ tôi đọc cái danh sách của Hội luật Nhân dân Việt Nam trong cái công tác này. Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo, Hòa thượng Thích Công Tánh, Phật giáo, Thượng tọa Thích Viên Hỷ, Phật giáo, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, Công giáo, Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Công giáo, Linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, Công giáo, Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đại, Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, Cao Đại, Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, Cao Đại, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tin Lành, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Tin Lành, Mục sư Lê Quang Du, Tin Lành, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Tin Lành, Mục sư Đinh Thanh Trường, Tin Lành, Mục sư Đinh Huy, Tin Lành, ông Phan Tấn Hòa, Phật giáo Hòa, và ông Tống Văn Chính, cũng Phật giáo Hòa. Và chị Kim Thu gửi tin cập nhật cho biết Côn An Thừa Thiên áp tải các vị trí khác trong Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, nhưng họ lại nói là sẽ không biết đưa đi đâu. Bây giờ là công an tiếp tục khống chế tài xế và phái đoàn, không biết bị đưa về đâu, tính mạng là sao. Cuối cùng sau khi tranh cãi thì xe được dừng lại tại Giáng Nam, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng để đi vệ sinh. Nó không cho người ta làm cái việc người ta làm, nó cái can gì mà nó là vùng nhạy cảm. Nhân tiện đây tôi nhắc nhở ra một cái luật tự do tôn giáo của nước Mỹ ban hành vào năm 1998 có liệt kê ra các biện pháp trừng phạt ở những mức độ khác nhau đối với cái những nước nào mà đàn áp tự do tôn giáo. Đầu tiên là phản đối, thì bây giờ là Mỹ đang phản đối đó. Thứ hai là lên án, là cũng bắt đầu mình đã lên án. Nhưng mà hiện nay là đối với Việt Nam Cộng sản là Mỹ mới có hai cái này thôi. Và đang ấy, cái thứ ba là đình hoãn hay hủy bỏ những cuộc trao đổi văn hóa hay khoa học. Thì nó lập tức nó xin được Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, rồi nó xin được Trần Đại Quang sang Mỹ, tức là nó vô hiệu hóa là cái thứ ba rồi. Nhưng mà từ cái thứ tư giờ đi thì là còn đang lủng lẳng chứ biết thế nào. Thứ tư là từ chối đình hoãn hay hủy bỏ những cuộc thăm viếng. Ông Obama hứa là sang thăm viếng Việt Nam cuối nhiệm kỳ, mà bây giờ là 2015 rồi, chưa thấy ông nhắc tới cái chuyện ông đi Việt Nam. Thứ sáu là, từ thứ sáu cho đến thứ 11, là hủy bỏ giới hạn hay tạm ngưng chương trình trợ giúp của Hoa Kỳ, chỉ thị cho ngân hàng xuất nhập cảng của Hoa Kỳ, công ty đầu tư tư nhân hải ngoại hoặc cơ quan mậu dịch và phát triển không cung cấp dịch vụ thế chấp bảo hiểm gia hạn tín dụng hoặc tham dự vào việc gia hạn tín dụng cho bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo. Thứ bảy là hủy bỏ giới hạn để tạm ngưng chương trình trợ giúp an ninh. Thứ tám là chỉ thị cho những giám đốc Hoa Kỳ tại các cơ quan tài chính quốc tế chống lại việc tài trợ bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo. Thứ chín là ra lệnh cho các trường, các cơ quan thích hợp không xuất khẩu, bất xuất cảng, nhưng mà xuất cảng Mỹ này không dùng chữ xuất khẩu, không xuất cảng bất cứ một sản phẩm hay một kỹ thuật nào cho bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo. Thứ 10 là cấm bất cứ một cơ quan tài chính nào của Hoa Kỳ tài trợ bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo một số tiền tổng cộng trên 10 triệu US đô la trong vòng 12 tháng. Số 11 là cấm chính phủ Hoa Kỳ mua hay bán bất cứ dịch vụ hay sản phẩm nào với bất cứ chính quyền, cơ quan hoặc viên chức nào liên hệ đến việc vi phạm tự do tôn giáo. Tóm lại là đạo luật tự do tôn giáo 1998 còn cho phép Tổng thống Hoa Kỳ thi hành những biện pháp khác để thay thế những biện pháp vừa kể trên, miễn là phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ và đạt được mục tiêu bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Đạo luật này cũng cho phép Tổng thống Hoa Kỳ có quyền miễn áp dụng biện pháp trừng phạt nếu Tổng thống chứng minh được rằng không trừng phạt sẽ có lợi cho Hoa Kỳ hoặc giúp sớm chấm dứt vi phạm tự do tôn giáo. Đấy là vì có lẽ là Mỹ đang áp dụng cái này để mà đối phó với dân tộc sản. Trong khi bị áp lực như thế, bị Mỹ áp lực như thế, bị các nước Tây phương áp lực như thế, thì Việt Nam cộng sản dĩ nhiên là nó trội. Và một vị là tôi nghi là tôi vẫn nghi cái vị này là cái vị anh Phạm Chí Dũng này, anh viết cho đài BBC một bài là ai đang phá bĩnh quan hệ Việt Mỹ, tức là anh đổ thừa cho là những cái trục trặc rắc rối mà báo cáo viên là báo cáo hay là những cái thông tin khác là do anh tàu anh phá đám đấy, là anh tàu nó phá bĩnh đấy, Mỹ cứ kiên nhẫn thuyết phục. Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi đưa ra những cái thông tin để chứng tỏ thằng tàu nó cần gì phá bĩnh. Việt Nam cộng sản nó trong túi nó rồi, cái tội bám nước nó dày dặn rồi, nó cần gì phá bĩnh. Anh mày Mỹ nuôi béo mày được bao nhiêu thì càng tốt cho tao bấy nhiêu. Ấy là chưa kể là Việt Cộng vào TPP rồi thì tàu nó có thể tuồn hàng sang Việt Nam. Nó dán nhãn hiệu người ta và chèo tàu hàng tàu cậu nó bán buôn bán với Mỹ, nó có bất gì đâu. Anh đem cái đọt là tôi không tin là cái tàu nó phá bĩnh cái quan hệ Mỹ, nghĩa là Mỹ cho là việc làm ăn cà rốt bao nhiêu thì tàu nó còn mừng, nó khỏi phải nuôi bao cô mà nó lại vẫn được hưởng. Trong khi đó thì chúng ta thấy rõ rằng cái tội bán nước của Việt Nam cộng sản nó dành dành ngoài cái tội mà làm hại nền kinh tế, làm cho Việt Nam đang trên đà suy sụp, thì cái tội lớn nhất là đó, cái tội bán nước. Mà cái tội bán nước này là nó trần truồng nó rồi, và tôi nghĩ rằng người Mỹ cũng có biết cái chuyện này, là nhân cái việc mà tưởng niệm cái việc mà các chiến sĩ quân đội nhân dân của Việt Cộng mà chết dưới tay Trung Cộng, mà là bởi vì khi mà tàu Trung Cộng nó đánh chiếm Ngà Gạc Ma đó, thì lãnh đạo cấp cao của Việt Cộng nó ra lệnh cho cái chiến sĩ bảo vệ Gạc Ma nó không có được mà đánh trả. Mà bây giờ là ở trong nước không biết ai phá bĩnh ai đây, là chúng tôi có một cái video tung lên mạng rằng tướng Lê Mã Lương chua chát tiết lộ thủ phạm tiếp tay Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma, sát hại 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam năm 1988, là Về Mã Lương nhé, tôi có cái video, tôi có download cái video đó về, nhưng mà cái video đó hình ảnh nó mờ mà nó nói nghe nó không rõ, cho nên tôi đọc cái bản tin này thay vì tôi đọc những chi tiết trong bản tin này, tức là thiếu tướng Lê Mã Lương gián tiếp tiết lộ thủ phạm là đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhưng không nói rõ là Lê Đức Anh hay không. Nhưng mà trong video thì có, trong cái bản tin này thì có đăng hình đại tướng Lê Đức Anh. Và ông Lê Bá Lương cũng nói rằng bây giờ bị gặp ma thì tàu nó đang xây dựng sân bay quân sự, biến nơi này thành một tiền đồn uy hiếp toàn bộ khu vực miền Nam của Việt Nam. Theo tướng Lương, trong một cuộc họp của Bộ Chính trị diễn ra sau đó, tức là gì, cái hồi mà đánh tàu chiếm Hạc Ma thì Nguyễn Cơ Thạch đã đập vào bàn chất vấn rằng ai đã ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng. Theo các tài liệu đã được tiết lộ một phần, sau trận hải chiến Trường Sa năm 1988, đại tướng Lê Đức Anh đã đi đêm với Trung Quốc, dẫn tới kết quả là hội nghị Thành Đô diễn ra vào năm 1990. Hiện nay dù đã về hưu nhưng đại tướng Lê Đức Anh vẫn là một thế lực đáng sợ trong giới trong vụ Bà Đình. Nhân vật này là người đỡ đầu quyền lực cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, còn con trai của ông là Lê Mạnh Hà thì đang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Còn thiếu tướng Lê Bá Lương là ai? Thiếu tướng Lê Bá Lương là cựu giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh biên giới Việt Trung. Ông được phong làm anh hùng lực lượng vũ trang ở tuổi 21. Theo sách và Cộng sản, tướng Lương là người nổi tiếng với câu nói cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù. Phát biểu của tướng Lê Bá Lương được đưa ra hôm 14 tháng 6 2014 tại hội thảo Minh Chiết Biển Đông. Cái này là bây giờ mình đem cái video này phát lên trên mạng. Video phần phát biểu đã được Báo Pháp Luật Việt Nam ghi lại. Bây giờ là cái trích lại từ Báo Pháp Luật Việt Nam. Làm sao chối được, nó nói là thông tin sai lạc đấy. Đó là roi vọt khắp nơi đang đánh vào cái bọn trần chuồng Việt Nam Cộng sản này, vì rằng thì là cái tội bắn ấy nó nhiều tội lắm, đủ các thứ tội ấy, chứ không phải là chỉ có bắn mà thôi. Và bây giờ nó trần chuồng, bây giờ nó không còn là ông Tô Hải tuần trước tôi đã trích lời Tô Hải, ông nói bây giờ nó phạch người kia rồi, này tao làm vậy đấy, thế nào làm gì được tao. Nhưng mà trong cái video của tướng Lương này thì có ghi lại cái chuyện rằng dưới thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, một quan chức ngoại giao đã đề nghị nhà nước nên yêu cầu Trung Quốc để cho phía Việt Nam được đến Gạc Ma trục vớt 3 chiếc tàu bị bắn chìm cùng 61 thi thể các chiến sĩ trên biển. Thì lập tức được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nghe xong liền nói, có nên làm việc đó hay không? Cứ để họ nằm đó cũng đã làm sao? Đấy là tội bắn nước, chẳng những là Lê Đức Anh, chẳng những là Nông Đức Mạnh, mà chẳng những là Nguyễn Tân Dũng, từ đời cha cho đến đời con chúng nó một lũ bắn nước với nhau. Và nhân cái dịp này thì trong nước phát lên trên mạng cái hình của Ngai Vàng Nông Đức Mạnh nhanh tiếp cái phái đoàn nào là lộ ra, rồi thì lại hình ảnh cái vườn rau sạch mà trị giá bao nhiêu ngàn đô la của Lê Khả Phiêu. Rồi thì nhân cái dịp kỷ niệm ngày Gạc Ma này thì một số người ở Hà Nội cũng như ở Sài Gòn ra cái, ở Hà Nội thì ra cái công viên, cái tượng đài Lý Thái Tổ đó để dâng hoa và ra đem biểu ngữ ra để mà tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh ở Hoàng Sa, Trường Sa. Thì bị có một lũ nó cầm cờ đỏ sao vàng, nó cầm cờ búa liềm ra, nó căng cản. Nó lần chúng ta nhớ là năm ngoái thì nó cho mấy ông già bà cả ra múa hát bài nhạc tàu lên sang nhảy lồng với nhau đó. Lần này thì nó không cho, chắc là ông già bà cả chán rồi, người ta không đi nữa. Bây giờ nó cho cái đoàn, chắc là đoàn thanh niên cộng sản chúng nó ra, nó dùng cái cờ búa liềm nó che khuất những cái biểu ngữ, cái băng rôn của người ta đi tưởng niệm chiến sĩ Hoàng Sa. Đây là bản tin của đài BBC. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội nói một số người ngăn cản tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi bảo vệ chủ quyền đất nước không thuộc quản lý của công an thành phố và tuyên giáo. Giám đốc công an Hà Nội thiếu tướng Nguyễn Đức Trung được báo điện tử Việt Nam Express dẫn lời nói vào chiều 17 tháng 3 rằng vào ngày 14 tháng 3, một số người dân đã đặt lãng hoa tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài quyết tử do cho Tổ quốc quyết sinh tại trung tâm thể Hà Nội để đánh dấu 27 năm ngày Trung Quốc xả súng sát hại 64 chiến sĩ cưỡng chiếm Gạc Ma, tức là ngày 14 tháng 3 năm 1988. Và anh Nguyễn Đức Trung này, anh phân trần, nhưng mà cái đó không phải dư luận viên, chắc là quần chúng tự phát. À đúng rồi, anh nói này, về nhóm thanh niên mặc áo đỏ in dòng chữ dân luận viên, dư luận viên, ông Trung cho biết có thể đó là lực lượng tự phát. Công an thành phố đang tổ chức xác minh và khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí. Xin lỗi anh. Từ lúc đó công an mặc sắc phục của anh đứng đó là giữ trật tự, không có can thiệp gì cả. Lúc đó mà anh muốn xác minh xem có phải là lực lượng tự phát hay là ai thì chỉ túm lấy một thằng hỏi mày là ai mà đến đây làm trò này. Bây giờ để xảy ra rồi bây giờ mới đang xác minh đấy, cái lỗi của nó né lách một cách thô lỗ như thế. Và nghe ngành còn nói thêm nữa chứ, tướng Trung cho hay đã yêu cầu giải tán nhóm thanh niên trên và sau khi được thuyết phục họ đã tự động rút đi. Đã có thì giờ thuyết phục người ta rút đi mà lại bảo là bây giờ mới đang tổ chức xác minh xem là ai. Nói thế mà nghe được đó. Và trở lại với sự cố hôm 14 tháng 3 vừa qua, blogger Nguyễn Lân Thắng nói với BBC rằng khoảng 200-300 người đã tập trung về trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội để dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh trong trận Gạc Ma năm 1988. Và có một lô sự ảnh lên và trong ảnh thì có mấy cái đám mà nó nhận nó là dư luận viên, nó không phải nó nhận bằng mồm, nó có áo thun của nó in hàng chữ là đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, xong là viết tắt chữ GLV tức là dư luận viên. Nhưng mà nó cứ bảo là à, cái là cái tội bán nước của nó, cái và cái tội cộng sản nó dành dành ra rồi. Bây giờ nó chối trách cái gì đó, nó né lách cách chi, nó không thể chối tội được. Và bây giờ nó phải sẵn sàng đón nhận những đòn roi vọt từ quốc dân cho đến quốc tế. Bây giờ dân làm báo lại đăng lại cái tin rằng là công an nó đối phó với cái vụ mà kỷ niệm Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào. Công an Hà Nội xác minh nhóm người ngăn cản tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma là mà tự nhận là dư luận viên, nhưng mà công an nói là không phải. Nhưng mà dân làm báo nói rằng nếu quan sát kỹ các diễn biến trước đây từ năm 2004, lực lượng thanh niên dư luận viên này luôn có kế hoạch phá rối, khiêu khích các hoạt động tưởng niệm các sự kiện lịch sử như Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng Giêng 79, chiến tranh biên giới Việt Trung 17 tháng 2 19, thảm sát Hoàng Sa 14 tháng 3, thảm sát Trường Sa 14 tháng 3 1988 tại địa điểm công viên Lý Thái Tổ buộc thuộc khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Nhóm này luôn được sự che chắn bảo kê của các lực lượng an ninh thường phục, dân phòng và công an. Giờ người ta nhận diện được tên từng thằng một rồi. Một trong số các gương mặt nổi bật trong nhóm này như là Trần Nhật Quang, Hoàng Thị Nhật Lệ, Nguyễn Quang Bách có biệt hiệu là Phích Nước Nóng, Đỗ Anh Minh, Thắng Còng, Thể Đức, Dũng Mèo Đen. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có những bài tường thuật diễn biến rất hào hề, tức là nó là dư luận viên, nó mà trội. Mới đây nhất ngày 14 tháng 3 2015, tại công viên Lý Thái Tổ, nhóm dư luận viên này đã dùng cờ đỏ búa liềm liên tục gây hấn với những thanh niên thành viên nô ưu Hà Nội tham gia buổi tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma.
tức là công an Hà Nội nó luôn luôn là kiên bốn kiên định. Và có lẽ vì thế cho nên tôi mới làm lạ là Mỹ nó khoe rằng Nguyễn Phú Trọng được Mỹ mời sang, nó khoe rằng Trần Đại Quang được Mỹ mời sang. Và tôi lấy làm lạ rằng Trần Đại Quang đi ngoại giao làm cái gì. Và tôi nghĩ rằng thì Trần Đại Quang sang để Mỹ dằn mặt cho về những cái trò né lách lấp liếm của các anh trong cái việc mà đối phó với cái gọi là đổi mới đợt hai này của Đảng Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà lập tức giờ là trên Dân Làm Báo đưa ra cái tố cáo rằng thì Trần Đại Quang đã khai gian lý lịch, thì là tức là cái hộ chiếu của Trần Đại Quang sang Mỹ là một hộ chiếu giả, là tố cáo cái chuyện năm xưa, tức là anh khai gian lý lịch để anh được vào Bộ Chính trị trong cái đại hội 11 vừa rồi, là vì trong cái hộ chiếu thì anh khai là khai như là anh mới khai lại của nền hành chánh Việt Nam Cộng sản, là sinh năm 1956. Nhưng mà anh quên rằng thì ở những cái giấy tờ khác anh khai là 1950, ở cái bằng tốt nghiệp đại học luật của anh cũng khai là anh sinh năm 1950, bằng tốt nghiệp bồi dưỡng lý luận Mác Lênin cũng là 1950, bằng tốt nghiệp đại học an ninh cũng là 1950. Mà dĩ nhiên là Dân Làm Báo thì đề nghị là Mỹ bắt anh ấy về cái tội hộ chiếu giả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì cái hộ chiếu giả là thì không phải là hộ chiếu giả, mà khai man lý lịch là cái chuyện rất là thông thường ở trong chế độ cộng sản. Là bởi vì ở chủ nghĩa cộng sản nó có cái chủ nghĩa lý lịch của anh rất quan trọng để mà anh trở thành người lên chiếc to hay là tiến chiếc nhỏ, lý lịch rất quan trọng. Và trên cái việc này thì cái chân tướng mà công an trị của Việt Nam Cộng sản nó lõa lồ đến nỗi không có thể giấu giếm được ai nữa. Ngay cả đài BBC cũng viết một bài đăng theo lời của các cái người đấu tranh chống nước và gọi công an Việt Nam là kiêu binh thời mới. Và đài BBC ngày 16 tháng 3 này, hôm qua này, nhân cái vụ mà Trần Đại Quang được gọi sang Mỹ chứ không phải là mời sang Mỹ, để mà chắc là phải tự kiểm điểm với quan Mỹ về cái thành tích của nhà lần làm ăn nhám nhúa. Vì anh mấy anh này anh xuất thân này, thằng anh Trần Đại Quang này anh xuất thân là ban bảo vệ đảng ở nội bộ đảng, nó thanh toán như nào là cái ban bảo vệ đảng ấy, nó thanh toán nó thi hành ấy. Ban bảo vệ đảng nó có người làm anh nuôi, tức là đầu bếp cho tất cả các lãnh tụ. Mà cái lãnh tụ nào mà đảng nó khai trừ vĩnh viễn thì nó chỉ cho ăn một bữa ăn gì đó, ăn uống nó tẩm thuốc độc là chết béo. Biết bao nhiêu anh đã chết như thế rồi. Và cái anh Nguyễn Bá Thanh vừa rồi đấy, có lẽ là anh chết một cách khoa học hơn. Bây giờ nó đổi mới, nó khoa học hơn, nó giết người bằng vũ khí cao cấp hơn. Bằng mà tôi lấy làm lạ là vì trong cái chiến tranh nhân dân trên mạng làm cho chế độ của nó bây giờ nó trần truồng, nên là nó không giấu giếm được cái gì cả. Và chính vì cái chiến tranh trên mạng thì chúng ta mới biết được cái chân dung quyền lực đã tố cáo ra nội bộ của anh như thế nào. Và nhân cái vụ mà Nguyễn Bá Thanh này nó bị hãm hại
mà lúc đầu thì đưa đi Singapore chưa, chứ không đưa đi Mỹ. Cuối cùng trước khi chết nó phải đòi cho bằng được đưa nó sang Mỹ. Tôi nghĩ rằng nó đưa sang, nó sang Mỹ để nó cung cấp cho Mỹ những cái thông tin mật để nó trả thù cái bọn mà đã đầu độc nó. Và tôi nhớ cho nhắc lại một cái chi tiết mà ít ai để ý, rằng sau khi mà chân dung quyền lực tiết lộ về những cái thông tin đưa đến cái chết của Nguyễn Bá Thanh, thì cái bản tin cuối cùng của nó tố cáo cha con cái anh Trương Hòa Bình. Tại sao lại dính Trương Hòa Bình vào đấy? Là vì Trương Hòa Bình là chánh án tối cao của Viện Kiểm sát Nhân dân, mà Trương Hòa Bình là cái người đưa Dương Chí Dũng ra tòa. Và ở cái phiên tòa đó thì là Nguyễn Bá Thanh đã đến tận nơi để kiểm điểm xem là anh Trương Hòa Bình anh có làm đúng theo kịch bản mà anh Nguyễn Bá Thanh anh vạch ra hay không. Và trong cái lời khai của Phạm Quy Ngọ, nó khai ra rằng nó có đưa tiền hối lộ cho anh Trần Đại Quang, vì anh Trần Đại Quang anh biết cái thông tin mà anh Dương Chí Dũng này, anh bảo cho để đưa thông tin để đi trốn, thì Trần Đại Quang có thể là thủ phạm đã giết người diệt khẩu giết Phạm Quy Ngọ. Và ngay vừa giữa vào lúc này thì tôi thấy thông tin của ngoại quốc tiếp tục lột trần cái trần chuồng cái bọn Việt Nam Cộng sản ra, bằng cách là đưa những cái thông tin là để nó không chối được. Bản tin ngày hôm 16 tháng 3 của đài BBC: vụ án Dương Chí Dũng được hâm nóng, chánh án tòa tối cao Trương Hòa Bình nhờ một thứ trưởng công an trả lời. Trương Hòa Bình nó bị chân trong quyền lực lột trần nữa rồi, thì nó đưa ra cái quốc hội, tại vì nó cũng là dân biểu quốc hội, nó để chất vấn. Và nó xúi một đại biểu quốc hội chất vấn là vụ án Dương Chí Dũng đến nay đã kết thúc hay chưa. Và Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận là Nguyễn Bắc Việt đã bất ngờ đặt câu hỏi với ông Bình, Trương Hòa Bình á, và ông Trương nó khều cho anh kia hỏi câu cò mồi đó, rồi nó đùn cho anh khác trả lời, tức là Nguyễn Bắc Việt anh hỏi rằng vụ án Dương Chí Dũng đến nay đã kết thúc hay chưa? Nếu kết thúc quá trình tố tụng như vậy thì có để lọt tội phạm không? Sau khi tướng Phạm Quý Ngọ mất, đồng chí Nguyễn Bá Thanh vẫn nói sẽ đeo bám vụ việc đến cùng đó mà. Nhưng mà giờ ông Thanh cũng mất rồi. Và báo Dân Trí mô tả lại cái thái độ của Trương Hòa Bình, rằng Trương Hòa Bình, chánh án Trương Hòa Bình nêu quan điểm rằng câu hỏi này để Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng tham gia phiên chất vấn trả lời. Nhưng mà Lê Quý Vương chưa kịp trả lời thì ngay sau đó Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã phát biểu kết thúc phiên chất vấn. Và như vậy Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã không có cơ hội trả lời câu hỏi đưa ra trong cùng phiên chất vấn này. Trong vụ án là lộ bí mật nhà nước, ông Dương Chí Dũng từng khai trước khi có quyết định khởi tố, lệnh bắt giam và khám xét, ông đã nhận được điện thoại mật báo của tướng Phạm Quý Ngọ với lời khuyên nên lánh đi một thời gian. Đấy là đài BBC lại liên hệ cái vụ này với cái vụ mà với tướng Từ Tài Hậu ở bên Tàu, nhưng mà tôi sẽ lướt qua, tôi chỉ nói chuyện Việt Nam thôi. Và người ta luôn dư luận bây giờ bạn căn cứ vào cái lời của Dương Chí Dũng nói rằng thì thông tin trên mạng không có chặn được đâu, chúng ta phải tham gia đấu tranh trên thông tin trên mạng. Vì thế cho nên bạn Việt Nam Cộng sản nó mang cái tội là phạch ngược trần chuồng đấu tranh rồi. Nhưng bây giờ bạn nó bị roi vọt các phía như thế nào không biết. Anh đính chính bản tin từ BBC ngày hôm nay. Lãnh đạo Việt Nam nói không có trang mạng xã hội. Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết các vị lãnh đạo Việt Nam không có tài khoản mạng xã hội. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã là chính khách đầu tiên của Việt Nam công khai trang tin fanpage của cá nhân bà trên mạng xã hội Facebook. Và ông Tuấn này được Việt Nam Express dẫn lời nói và giải thích rằng lãnh đạo đảng nhà nước không có tài khoản trên mạng xã hội, những trang đó đều là mạo danh, nội dung đăng tải không phải chính thống và rất dễ dàng mạo danh trên mạng xã hội vì không có cơ chế xác thực danh tính của người dùng. Ông Tuấn cũng cho rằng các cơ quan nhà nước nên tận dụng thế mạnh của mạng xã hội là giúp thông tin được phổ biến nhanh tới người dân để đưa thông tin chính thống lên mạng xã hội. Và ông cảnh báo rằng hiện nay trên mạng xã hội việc mạo danh các cá nhân tổ chức, nhất là mạo danh các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước để phục vụ các ý đồ xấu là hết sức nguy hiểm. Vì vậy người sử dụng mạng xã hội cũng phải đề cao cảnh giác. Rồi thì bản tin cũng nhắc lại là trên Facebook là có trang tin mang tên Nguyễn Tuấn Dũng, mang tên Nguyễn Phú Trọng, mang tên Trương Tấn Sang, mang tên Trần Đại Quang, mang tên Đinh La Thăng vân vân. Rồi thì đấy là cái tất cả những cái này nó chứng tỏ rằng cái chân tướng của bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó đã bộc lộ rồi, là không có gì che đâu. Bao nhiêu lá bùa, bao nhiêu là tô vẽ của nó là đã bị lột trần ra hết rồi. Và thì chẳng ngoài Trần Đại Quang nhà thì lại có Nguyễn Phú Trọng khoe, báo chí trong nước khoe rằng Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Obama mời. Có lẽ nó phải khoe ra như thế, là nó phải vận động được cái cuộc mời như thế để nó lấp liếm cái những biện pháp đối phó của luật pháp nước Mỹ về những nhân vật và những quốc gia mà đàn áp tôn giáo. Chỉ được mời tức là Mỹ chưa có áp dụng được cái biện pháp thứ nhì thứ ba gì đó. Và trên đài BBC thì một nhân vật nhà báo tự do ở quận Cam, California là Trần Nhật Phong có viết một bài có tựa đề là Tổng Bí thư Trọng được gì khi thăm Mỹ là nói luôn trung thiên. Nhưng mà tôi thấy ông Trần Thành Phong này ông đặt vấn đề là được cái gì đi thăm Mỹ. Tôi nghĩ rằng được cái mà hoãn lại cái biện pháp chế tải, mời đi thăm Mỹ tức là chưa có chế tải à. Nhưng mà tôi lướt qua cái ông Trần Thành Phong này vì ông ấy cũng nói một cái hời hợt thôi, chưa có cái gì nhận xét gì, phân tích gì xác đáng. Nhưng mà cái phân tích xác đáng nhất mà tôi thấy ở trên cái tình hình mà trần truồng đối phó, mà trước cái roi vọt các nơi buộc nó phải tự diễn biến, không có tự diễn biến, khi diễn biến hòa bình thì sẽ diễn biến không hòa bình. Đây là bài của tiến sĩ Hà Sĩ Phu đang ở trên đàn chim Việt, tất tựa đây là chỉ vì cái thang giá trị trong mặt ghép của xã hội bị lộn ngược. Tôi đã nói rồi, nó là con rùa ngửa bụng. Nhưng mà tôi cũng đã nói nhiều lần là vì cái bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó lâm vào cái trạng cả một xã hội bị khủng hoảng giá trị. Cái hệ giá trị truyền thống của Việt Nam mà nó muốn đánh sập để nó thay thế bằng cái hệ giá trị Cộng sản đó. Mà cái hệ giá trị truyền thống dân tộc không chết, và cái hệ giá trị cộng sản mà nó muốn áp đặt Việt Nam cũng không có thành hình được. Cho nên ở cái xã hội Việt Nam bây giờ hệ giá trị nó lung tung, và riêng đối với cộng sản thì cái thang giá trị của nó bị lộn ngược. Tôi rất là tán thưởng cái bài này, cho nên tôi sẽ trích dẫn những cái đoạn rất hay của cái bài này. Đúng là không ở đâu có một xã hội lý tưởng, ở đâu cũng có tốt có xấu xen kẽ. Nhưng nếu xã hội xây dựng được một thang giá trị tử tế để phân định tốt xấu, có sức mạnh của chính quyền và dư luận xã hội đủ hiệu lực để diệt ác khuyến thiện thì xã hội sẽ ổn định và tốt dần lên. Nhưng nếu những nạn tiêu cực tiếp diễn triền miên một cách có hệ thống, mặt xấu thì cứ vẫn ổn định trong ngoặc kép mà lại còn ngày một trầm trọng thêm, và mọi biện pháp tỏ ra bất lực, đặc biệt là hiện tượng lộn ngược giá trị trong ngoặc kép, những giá trị đỉnh cao giá trị cùng là hệ thống đỉnh cao của chế độ thực chất chỉ tiêu biểu trên những điều thấp kém nhất, tức là lộn ngược. Thí dụ như là những tư liệu phơi bày về ông quốc phụ họ Nông và ông quốc sư anh hùng họ Vũ vừa qua, nông của Nông Đức Mạnh, còn Vũ này là Vũ chắc là Vũ Khiêu, Khiêu quá, thì căn nguyên bất thường ắt phải nằm sâu trong nền tảng gốc rễ bất hợp lý của chế độ. Với thể chế cộng sản, nguyên nhân lộn ngược giá trị ấy đâu có khó gì mà chẳng nhận ra. Là nhận ra là cái nhìn mà nó toàn những giải pháp ngược thì biết nó là giá trị nó lộn ngược rồi. Và đến đây thì ông nói đến những cái do lộn ngược xã hội, do vĩ cuồng trong nhận thức, thì ông nói là do vĩ cuồng trong nhận thức, nhưng mà tôi thì đã có một bài là nó độc lập tự phong mà tuyên truyền tự sướng, và nó tự thú tất cả các cái tội mà tội ác và điều đó đối với dân tộc. Trào lưu cộng sản coi tất cả những giá trị tiền phong của loài người là kẻ thù phải đạp xuống dưới đất chân của đám đông cuồng nộ. Cho nên cái bậc thằng và cái hệ giá trị của nó là một cái hệ mô hình trong cái chuỗi ngược. Vô sản đã lên ngôi chuyên chính thì tất cả những gì là hữu sản, vật chất cũng như tinh thần chỉ còn là một bọn hạ đẳng, là đối tượng để vô sản tha hồ mà tước đoạt. Có hiểu điều căn nguyên ấy mới giải thích được vì sao lại có chủ trương trí phú địa hào đào tận gốc chốc tận rễ, mới hiểu vì sao những cử nhân tú tài triều Nguyễn phải đốt hết sách vở, đem câu đối bảo đi ra làm chuồng lợn cầu ao để xóa nguồn gốc trí thức của mình, mới hiểu vì sao những trí thức cũ khi được kết nạp đảng đã tuyên bố trong mặt ép rất vinh dự được đầu hàng giai cấp cần lao, và mới hiểu được vì sao họ đẻ ra cái chỉ thị Z30 cứ gia đình nào có nhà 2 tầng trở lên là mặc nhiên tịch thu tài sản. Chào lưu cộng sản dấy lên từ ranh giới nghèo khổ và rốt nát, nên càng nghèo càng rốt, càng được nâng lên cao, vượt cao trên ranh giới của sự nghèo, và rốt một chút là phải dập xuống, nên sinh ra những kẻ cơ hội tự bôi đẹp trong mặt kép, tự bôi đẹp cho mình rằng gia đình đã 3 đời làm mõ làng, hoặc 3 đời chuyên gánh nước thuê để được đứng trong hàng ngũ cốt cán. Xã hội cộng sản xếp nhân phẩm lộn ngược như người trồng cái chuối. Nếu nhân loại là riêng bản thì nó là âm bản, như thật và giả dối đối xứng ngược giả, như thật và giả đối xứng ngược nhau qua mặt nước ao hồ. Mọi quy luật của thế giới thông thường đưa vào đây sẽ gây hiệu quả ngược lại hết. Và ông Hà Sĩ Phụ lên án rằng nó tiếp tục lộn ngược xã hội, nó để bảo vệ lợi quyền nó. Một số phi lý cơ bản vẫn cứ được bảo tồn, vì quá trình phi lý trước đó đã tạo ra một lực lượng vật chất. Lực lượng vật chất này chống lại sự thay đổi, vì nếu thay đổi hẳn thì họ sẽ mất hết lợi quyền đã cướp được. Trong khi còn giữ quyền, họ đã nhìn thấy trước nguy cơ nên đã tranh thủ thiết kế thật nhanh những thiết chế để khóa chặt những mầm mống sẽ gây thay đổi trong tương lai. Đó là những điều luật, những tổ chức dân sự trá hình và các loại kiều bình. Cơn ngu dại tập thể, cơn lân lập tập thể qua đi, đa số đảng viên thường và quần chúng dù đã được mở mắt, chúng đã mở được mắt nhưng cũng chậm rồi. Đây là dẫn chứng câu thơ tả thực của Bùi Minh Quốc rằng: đồng chí, dao đã nằm ém nhẹm dưới lòng tay và mọi ngã đường đã răng cạm vậy. Thế là nó đồng ý với nhau mà nó có đồng chí địch và đồng chí ta đấy kìa, và nó khủng hoảng giá trị đến cái độ mà nó đi đối phó với đối kháng mà nó phát ra những câu danh ngôn Tao chỉ biết còn đảng, còn thì còn mình, tao đéo cần biết cái gì khác. Thế thôi. Đảng viên tử tế và dân chúng định xây dựng luật mẹ là hiến pháp cho ngon để tự cứu. Cũng là thiện ý muốn thể hiện vai trò chủ nhân, nhưng ông đảng trưởng thì nói thẳng vào mặt cho mà biết rằng hiến pháp chẳng qua cũng là cụ thể hóa các nghị quyết của đảng mà thôi. Và ông mô tả như thế, ông đi đến kết luận là phải xoáy sửa tận gốc tận rễ. Sự lộn ngược giá trị xảy ra ngay trong nội bộ đảng Cộng sản. Trong 3 đến 4 triệu đảng viên vẫn có những người tử tế, nhưng họ bất lực trong việc quyết định phẩm chất của đảng mình. Sự tuyển lựa lãnh đạo từ thấp lên cao toàn là những công đoạn lọc ngược, lọc bỏ những cái yếu tố tốt, lọc lấy cái xấu để tiếp tục đưa lên. Cứ thế lên trên cùng thì kết quả là gì? Cao nhất là vai tổng bí thư. Thì hãy xem anh tổng bí thư mà coi, nào là Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng là kết tinh của những phẩm chất gì, thì đủ hiểu kết quả của chuỗi lọc ngược ngay trong đảng. Sự sàng lọc giá trị trong toàn xã hội cũng theo đó mà diễn ra. Cuối cùng là cả một thời đều cáng đã lên ngôi, thì cũng là thơ một của Bình Quốc là cả một thời đều cáng đã lên ngôi. Đều cáng lên ngôi trị vì thì mọi tinh hoa biến thành thù địch hết. Ăn sổi mãi không được nữa rồi, xã hội đã mục ruống, cần được thiết kế lại từ gốc. Ông mới đặt vấn đề là gốc là từ đâu. Có nhiều anh là lấy lại từ gốc, lấy lại cái hiến pháp mà Hồ Chí Minh thì ông lên án Hồ Chí Minh chẳng những là cộng sản mà còn là cộng sản gắn chặt với Trung Cộng, khiến cho nguy cơ Bắc thuộc mới rất khó gỡ ra. Bây giờ mà dùng hình tượng Hồ Chí Minh để mong thoát chung thì thật là ngược đời. Muốn chống toàn trị mà đứng dưới cờ một ông vua toàn trị thì chỉ cầm chắc là phải phần thua. Tóm lại kết luận là gì? Cách mạng vô sản đó là một cuộc lật ngược. Trong đó sự lật ngược về chính trị và kinh tế đã dễ thấy, nhưng chưa nguy hại bằng cuộc lật ngược về văn hóa, làm cho xã hội Việt Nam bị bật gốc như cây chuối trồng bó đó trời, để những giá trị cặn bã lên ngôi. Trong thang giá trị chính thống ngược ấy, những nhân tố thức tỉnh tiến bộ muốn đổi mới khó lòng mà phát huy. Những tấm gương Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Độ, Võ Văn Kiệt và những ví dụ gần đây là Hồ Đức Việt nữa. Nếu trong cuộc thoát chung chủ yếu phải thoát về chính trị thì trong cuộc thoát cộng, một cách ôn hòa, trước hết phải thoát từ văn hóa. Cái thứ văn hóa vô sản ngoại nhập đó, cái thứ văn hóa gọi là văn hóa đảng, vừa mất gốc truyền thống vừa xa lạ với thế giới văn minh, nên chẳng không đến đất cật, không đến trời, lững lơ trôi nổi không điểm tựa, như một nền văn hóa bị bất chuẩn, loạn choạng, mất điều khiển như vừa qua là lẽ đương nhiên. Thế là gì? Ông nói rằng muốn có giá trị thì phải trả giá, trả giá cho những lầm lạc khổng lồ không thể không đau. Mà muốn ôm cái ghế cộng sản là vừa muốn văn minh nữa thì không có được đâu. Đơn giản là vì không có cái nước cộng sản nào mà lại văn minh cả. Đây, bài chúng ta dài, đáng lẽ tôi còn trích ra những cái kết luận là gì? Kết luận là cái chế độ cộng sản nó như thế, cái hệ giá trị cộng sản nó như thế, thì sớm muộn nó cũng phải trục rồi. Nó dù có 4 kiên định, 4 nguy cơ, khi mà Tàu và Mỹ đang từ đối tác chuyển sang đối đầu, thì Tàu nó có nhu cầu phất cờ Hán tộc bành trướng, thì nó bất chấp là nó phất cờ bắn cho bành trướng như thế, thì nó bị nó lột trần chuồng cái thằng tay sai của nó ở Việt Nam là một bọn nô lệ Tàu từ khuya rồi. Vì những nhu cầu nó tránh, nó thanh trừng nội bộ mà nó không muốn vỡ nội bộ, thì nó phải phất cái cờ Hán tộc bành trướng lên, Trung Hoa mộng lên, để nó đoàn kết nội bộ nó mà nó phất cờ lên, cho nó bất chấp bộc lộ cái tội bắn nước của bọn tay sai Việt Nam. Và những cái gì mà nó, bọn tay sai của nó, vì nó đã cúng cụ rồi thì nó không có trả ra đâu. Thành như bây giờ là lúc mà bọn Việt Nam Cộng sản nó đang đứng giữa ngã ba đường cái và nó trần chuồng nhá, rồi nó luồn lách, né lách cái gì thì nó cũng không tránh khỏi cái ngày sụp đổ. Nhưng mà rất tiếc là các blogger ở trong nước đều nhận định rằng thì tại sao mà quần chúng bị đàn áp nó đầy đoạn á, cai trị bóc lột như thế mà vẫn chưa đứng lên. Và người ta than phiền rằng giới trí thức thành thị vẫn còn đầu hàng để còn được hưởng cơm thừa canh cặn của chúng nó, cho nên chưa đứng lên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì dân chủ phải có xuất phát điểm từ nhu cầu dân sinh. Khi mà dân chúng bị dồn đến cái tình trạng là không còn gì để mất nữa, thì dân chúng sẽ tự động đứng lên, không cần mấy ông trí thức thức tỉnh hay không thức tỉnh. Và lúc đó thì chúng ta sẽ biết là thế nào là sự khác biệt giữa diễn biến hòa bình và diễn biến không hòa bình. Tôi xin hết.